Đài Paris RFI, Radio France International. Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Đức Tâm và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 31 tháng 12 năm 2017. Thế giới chuẩn bị đón giao thừa Tết Dương lịch trong bối cảnh an ninh tăng cường đề phòng khủng bố. Iran chuẩn bị đối phó với đợt biểu tình chống chính phủ đang lan rộng khắp nước. Tàu biển Nga bị tố vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm vận Bình Nhưỡng. Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn vài giờ nữa là thế giới bước sang năm mới 2018, khép lại một năm 2017 đầy biến động trên mọi lĩnh vực, an ninh, kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Úc và New Zealand, tiếp đến là châu Á, là những khu vực đầu tiên đón mừng thời khắc thiêng liêng đó. Tại thành phố Sydney, dự kiến sẽ có 1,5 triệu người đổ về khu cảng biển Jackson nổi tiếng của Úc để xem những tràng pháo hoa rực rỡ được bắn từ chiếc cầu Harbour Bridge. Tại châu Á, thành phố Hồng Kông cũng hứa hẹn với người dân màn pháo hoa ấn tượng nhất dài 10 phút bắn từ tòa cao ốc Victoria Harbour trước khi 12 tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên. Ngược lại, thành phố Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất năm nay quyết định thay thế màn pháo bông truyền thống bằng màn trình diễn ánh sáng laser trên tòa tháp cao nhất thế giới, tháp Burj Khalifa cao 828 mét. Tuy nhiên, để cho người dân có thể đón năm mới yên vui, việc bảo đảm an ninh là không thể thiếu trong bối cảnh thế giới năm 2017 hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố đẫm máu.
Tại châu Âu, trước hết là ở Pháp, đe dọa khủng bố an toàn giao thông là hai ưu tư chính của Pháp trong đêm Tết Dương lịch. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, gần 140.000 nhân viên an ninh và cứu hộ được quy động trên toàn quốc đề phòng mọi tình huống trong bối cảnh mức độ đe dọa của khủng bố rất cao. Để ngăn ngừa khủng bố tấn công và bảo đảm an ninh cho dân chúng cùng du khách nước ngoài an tâm đón mừng năm mới, chính phủ Pháp không tiết kiệm nhân sự và phương tiện. Thông cáo của Bộ Nội vụ cho biết quy động 56.000 cảnh sát, 36.000 hiến binh, 40.000 nhân viên thuộc lực lượng cứu thương và cứu hỏa, tổng cộng 140.000 người trên toàn lãnh thổ, những địa điểm dân chúng tụ họp đón giao thừa, các khu giải trí tập trung, nhà hàng, rạp hát, nhà ga luôn được lực lượng an ninh chống khủng bố tuần tra giám sát. Thủ đô Paris, đại lộ Champs-Élysées là nơi thu hút hàng triệu người chờ giao thừa, với chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc trên khải hoàn môn, mà cao điểm là màn pháo bông được quảng cáo trước là rất đặc sắc. Để tránh mọi bất trắc, cảnh sát thủ đô thông báo thiết lập một vòng đai an toàn chung quanh khu phố chiến lược, cùng với một lực lượng an ninh 10.500 người, trong đó có cảnh sát, binh sĩ, lính cứu hỏa và 350 nhân viên y tế. Ngăn chặn khủng bố không phải là ưu tư duy nhất. An toàn giao thông, ngăn ngừa ấu đả do say xỉn cũng được lưu ý đặc biệt. Một thăm dò ý kiến cho thấy đa số dân Pháp, nhất là nam giới, đã báo trước sẽ uống ít nhất từ 4 đến 6 ly rượu vang trong đêm lễ hội này, mặc dù họ biết rằng uống quá chén trên 2 ly có thể bị trừ 1/3 số điểm của bằng lái, thậm chí có thể bị tịch thu. Một sự kiện khác được giới quan sát tại Pháp mong đợi là diễn văn chúc Tết đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron, điện Élysée cương quyết không thông báo trước nội dung.
Tại Đức, thủ đô Berlin thông báo lập khu an toàn cho phụ nữ trong đêm đón mừng năm mới. Thông báo này được đưa ra 2 năm sau vụ hàng trăm phụ nữ bị tấn công tình dục ở xung quanh khu vực nhà ga xe lửa thành phố Köln trong đêm giao thừa. Từ thủ đô nước Đức, thông tín viên Pascal Thibault tường trình.
Women's safety area, traduisez zone de sécurité pour les femmes, le panneau que les secouristes de la Croix-Rouge allemande présente.
Khu vực an toàn cho phụ nữ. Các nhân viên cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ Đức như mọi năm có mặt ở khu vực cổng Brandenburg, dự tính đính tấm biển báo này trên các lán trại tạm thời của họ. Thế nhưng biện pháp này vấp phải làn sóng phản đối. 2 năm sau khi xảy ra vụ hàng trăm phụ nữ bị tấn công tình dục ở khu vực ga xe lửa Köln, mà đa số các thủ phạm là người nhập cư gốc Bắc Phi, thì chủ đề này vẫn còn dấy lên nhiều phản ứng. Những người tổ chức buổi lễ khổng lồ đón giao thừa ở ngoài trời mà bình thường ra hàng năm vẫn thu hút hàng trăm ngàn người tỏ ra khó chịu vì tên gọi này, dễ gây ra suy luận là những người phụ nữ ở ngoài khu vực nói trên dường như tự nộp mình cho rất nhiều kẻ tấn công tình dục. 130 nhân viên cứu hộ có mặt trong khu vực mở cửa đón tiếp công chúng và không có sự hiện diện của cảnh sát. Bình thường ra, họ chăm sóc, băng bó cho những người bị sái chân, chảy sát hoặc những người say xỉn đủ loại. theo hướng lễ hội bia ở Miken. Năm nay, các nhân viên này cũng sẽ hỗ trợ cho những phụ nữ là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục. Năm ngoái, sau đêm giao thừa tại Berlin, đã có 14 trường hợp đệ đơn kiện. Thông báo thành lập khu an toàn cho phụ nữ gây ra nhiều phản ứng mạnh mẽ. Một số người phóng đại nói rằng, để bảo vệ phụ nữ, người ta làm những cái chuồng để nhốt phụ nữ vào đó. Đảng Dân Túy Cánh Hữu còn đường khác cho nước Đức, AfD, tranh thủ tố cáo, những kẻ nhập cư phạm tội là một mối nguy hiểm và cần phải trục xuất ngay lập tức.
Ont dénoncé le danger que présenteraient des migrants criminels et plaidé pour leur expulsion immédiate. Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Ankara cũng thông báo siết chặt an ninh trong nội ám ảnh vụ thảm sát 39 người, phần lớn là du khách tại một vũ trường nổi tiếng ở Istanbul trong đêm 31 tháng 12 năm 2016.
Theo AFP, sau một năm 2016 kinh hoàng với hàng loạt khủng bố và vụ đảo chính hụt, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua năm 2017 tương đối bình yên. Tuy nhiên, vào mùa Tết dương lịch năm nay, an ninh được huy động gấp đôi để tránh tái diễn vụ khủng bố đêm giao thừa 2016, khi vũ trường Reina nổi tiếng ở Istanbul bị một thanh niên Uzbekistan võ trang súng tiểu liên xâm nhập bắn chết gần 40 người đang mừng năm mới. Tại Istanbul, thủ đô kinh tế, nhiều khu phố thu hút du khách như quảng trường Taksim ở ngay trung tâm khu phố châu Âu, và những nơi có nhiều hàng quán như Beşiktaş và Sisli bị cấm tụ họp trong đêm 31 và ngày 1 tháng Giêng. Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, nhiều cảnh sát chìm đã phải giả dạng làm người bán vé số và nướng hạt dẻ, bố trí khắp quảng trường Taksim để bảo vệ an ninh. Còn tại thủ đô Ankara, gần 10.000 cảnh sát được bố trí, nhiều con đường lớn bị cấm xe, trong khi khách bộ hành phải chịu lục soát.
An ninh được tăng cường tối đa không chỉ có ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Mỹ, ngoài việc một số khu vực phải đón năm mới trong giá lạnh kỷ lục âm 50 độ C, khu vực Times Square, nơi tập hợp hàng triệu người đến đếm ngược giờ chờ đón năm mới theo truyền thống từ 110 năm qua vào mỗi ngày 31 tháng 12, cũng được siết chặt hơn mọi năm.
Số cảnh sát được huy động sẽ cao hơn năm cũ 5.000 người, trong bối cảnh thành phố vừa hứng chịu hai vụ tấn công khủng bố cách đây vài tuần. Một lần bằng xe tải loại nhỏ và một lần nổ bom tự sát. Theo mô tả của thông tín viên RFI tại New York, Gregoire Pouchier, thì đến tham dự các lễ hội mừng năm mới ở Times Square không phải là chuyện dễ. Phải có mặt tại chỗ trước đó vài giờ, đi qua nhiều khâu kiểm tra an ninh và bây giờ còn có chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ. Và một khi đã vào được trong khu vực khép kín này, người ta sẽ không thể ra được. Dù vậy, hình ảnh vụ xả súng ở Las Vegas giết chết 58 người và làm bị thương hơn 500 người khác trong một buổi hòa nhạc từ một phòng khách sạn lớn vẫn ám ảnh tâm trí của lực lượng an ninh. Quả thật, với khoảng từ 1 đến 2 triệu người dự kiến có mặt giữa những tòa nhà cao ốc chọc trời của New York, thì kiểu tấn công này có lẽ sẽ là một kịch bản đầy thảm họa. Do vậy, từ nhiều ngày qua, du khách tại những khách sạn xung quanh Times Square được các cơ quan tình báo giám sát chặt chẽ. Chính các cơ quan này đã đào tạo nhân viên khách sạn cách xác định những hành vi đáng ngờ. Cuối cùng, các tòa nhà cũng được đánh dấu cho phép xác định nhanh chóng súng bắn ra từ đâu, bởi vì trong vụ xả súng ở Las Vegas, thời gian can thiệp là rất lâu. Bất chấp các biện pháp an ninh này, chính quyền trấn an là sẽ không có một mối đe dọa đặc biệt nào cả. Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất là có nguy cơ băng tuyết, trời giá rét, bởi vì nhiệt độ được thông báo là ở mức kỷ lục âm 10 độ C.
Liệu người dân Nga hôm nay có thể yên tâm đón mừng năm mới hay không? Hôm qua, cơ quan an ninh Nga thông báo đã bắt giữ một nghi can thủ phạm vụ khủng bố trong một siêu thị ở St. Petersburg hôm thứ Tư vừa qua, ngay giữa thời điểm mua sắm cuối năm. Từ Moscow, thông tín viên Etienne Bush cho biết thêm thông tin.
L'individu a été arrêté samedi lors d'une opération spéciale.
Đương sự đã bị bắt hôm thứ Bảy trong một cuộc truy lùng đặc biệt, cơ quan an ninh Nga ra thông báo cho biết như trên. Người này bị nghi ngờ tiến hành vụ khủng bố hôm thứ Tư tại St. Petersburg. Một quả bom được chế tạo thủ công đã phát nổ trong một siêu thị. Theo bản tổng kết mới nhất của chính quyền thì có 18 người bị thương. Theo một nguồn tin được hãng thông tấn TASS trích dẫn thì nghi can có tên trong một cơ sở điều trị tâm thần và sống không thích nghi với xã hội bên ngoài. Hãng thông tấn TASS nói đó là một người dân ở thành phố St. Petersburg, 35 tuổi, thành viên một nhóm được cho là có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Phát ngôn viên của Ủy ban điều tra hôm thứ Bảy khẳng định, nghi can đang bị thẩm vấn. những thông tin ban đầu này có vẻ gây ngờ vực vì tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh tự nhận là tác giả vụ khủng bố. Nước Nga chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ cuối năm. Chính quyền rất chú trọng đến mối đe dọa khủng bố. Trong tuần, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho cơ quan an ninh xin trích, trừ khử những tên cướp ngay tại chỗ trong trường hợp sinh mạng hoặc sức khỏe của lực lượng giữ gìn trật tự bị đe dọa.
En cas de menace à la vie ou à la santé des forces de l'ordre. Etienne Bouche, Moscou, RFI.
Thời sự Trung Đông ngày cuối năm có vẻ nóng bỏng. Chính quyền Hồi giáo Iran hôm nay phải chuẩn bị đối phó với một đợt biểu tình mới. Ngày hôm qua, ngày thứ ba liên tiếp, nhiều cuộc tập hợp đã diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Iran để phản đối tình hình kinh tế cũng như là chống chế độ. Chính quyền Iran lên tiếng cảnh cáo những ai gây bất ổn đất nước. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm thông tin.
Ceux qui détruisent les biens publics, créent du désordre et agissent dans l'illégalité doivent répondre de leurs actes et
vont payer. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Iran Fazli trên đài truyền hình nhà nước cảnh cáo những ai phá hoại tài sản công, gây bất ổn và manh động bất hợp pháp sẽ phải trả lời về những hành vi của họ và phải trả giá đắt. Chúng ta sẽ hành động chống lại mọi hành vi bạo lực và những kẻ gây lo sợ và kinh hãi. Trong những cuộc đụng độ đã xảy ra, có hai người thiệt mạng ở thành phố Durrut phía tây Iran. Nhưng phó tổng đốc của tỉnh khẳng định là lực lượng an ninh và các nhân viên trật tự không hề bắn vào người biểu tình. Ngoài ra, tại thành phố Arak ở miền Trung, 80 người đã bị bắt khi họ định tấn công vào các trụ sở hành chính, nhất là sở cảnh sát. Theo các hình ảnh video trên mạng xã hội, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại nhiều thành phố của Iran. Internet trên mạng điện thoại di động đã bị cắt vào chiều tối thứ Bảy trong vài giờ liền và được phục hồi vào lúc tối. Tổng thống Hassan Rouhani tái đắc cử vẻ vang hồi tháng 5 2017 với lời hứa cải thiện kinh tế và nhiều tự do hơn về mặt xã hội và văn hóa, vẫn chưa có phản ứng gì trước các cuộc biểu tình chưa từng có kể từ năm 2009.
Trước những diễn biến đang xảy ra tại Iran, Hoa Kỳ đương nhiên theo dõi sát sao và đã nhanh chóng lên án các vụ bắt giữ. Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù đang nghỉ lễ tại dinh thự của mình ở Florida, đã không thể nào kềm giữ được sự thỏa mãn khi thấy các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Tehran. Và dĩ nhiên theo thói quen, thông qua mạng xã hội Twitter, ông Donald Trump đã có những phản ứng sớm nhất, kêu gọi Iran tôn trọng tự do ngôn luận. Tổng thống Mỹ còn dùng đến hai trích đoạn video về bài diễn văn của ông tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm nay để chỉ trích chính quyền Iran. Về thời sự châu Á, trong nỗ lực chống nạn rửa tiền trốn thuế và tài trợ khủng bố, chính quyền Bắc Kinh ra quy định hạn chế mức tiền mặt được phép rút ở bên ngoài lãnh thổ. Theo AFP, quy định mới này có hiệu lực ngay từ ngày thứ Hai mùng 1 tháng Giêng năm 2018. Mỗi một thẻ tín dụng ngân hàng chỉ được phép rút không quá 100.000 nhân dân tệ một năm ở nước ngoài và mỗi ngày không được phép rút hơn 10.000 tệ. Bất kể ai vi phạm quy định này có nguy cơ bị treo quyền rút tiền mặt ở nước ngoài trong vòng 2 năm kể từ thời điểm vi phạm. Quy định này đã từng được áp dụng từ tháng 9 năm 2015 với những đối tượng sở hữu thẻ ngân hàng UnionPay, một dạng thẻ Visa hay Mastercard kiểu Trung Quốc. Liên quan đến thời sự Bắc Á, tàu biển của Nga bị tố vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm vận Bình Nhưỡng.
Theo Reuters, một số tàu vận tải của Nga đang bị tố cáo tham gia vào các hải vụ giúp Bắc Triều Tiên lách né lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Trong tháng 10 và tháng 11, ít nhất có 3 vụ chuyển hàng cấm trên biển do tàu Nga thực hiện. Trong khi đó, Yonhap cho biết Hàn Quốc đang khám xét một chiếc tàu mang cờ Panama chuyển dầu cho Bình Nhưỡng. Theo hai nguồn tin từ Liên Hiệp Châu Âu được Reuters trích dẫn, thì một số tàu chở hàng của Nga đã cung cấp hàng cấm cho Bắc Triều Tiên. Ít nhất 3 vụ vi phạm được ghi nhận trong 2 tháng 10 và tháng 11, tàu Nga chuyển hàng cấm từ tàu này sang tàu khác và chiếc cuối cùng là tàu Bắc Triều Tiên. Nguồn tin thứ hai xuất phát từ cơ quan tình báo châu Âu xác nhận các thông tin trên, nhưng cho biết là không có đủ chứng cứ để kết luận chính phủ Nga có can thiệp trực tiếp hay không. Hải quan của Nga từ chối trả lời các câu hỏi kiểm chứng của Reuters, còn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định luôn tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, thì một tàu biển mang cờ Panama đang bị Hàn Quốc cầm giữ từ 2 tuần nay, bị nghi ngờ vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm chở nhiên liệu cho Bắc Triều Tiên. Đây là chiếc tàu biển thứ hai bị Seoul lục soát được loan báo trong vòng vài hôm. Theo hãng Yonhap, thì tàu Koti với trọng tải 5.100 tấn đã bị neo ở cảng Pyeongtaek, Dongjin từ 2 tuần nay theo lệnh của Tư pháp Hàn Quốc toàn bộ thủy thủ đoàn, đa số là người Trung Quốc và Miến Điện đang bị cảnh sát và hải quan Hàn Quốc tra hỏi.
Trở lại với thời sự nước Mỹ, thứ Năm vừa qua, Tổng thống Trump hậu hứng nói chuyện với một ký giả của báo New York Times, và trong vòng 30 phút, Tổng thống Mỹ đã nói nhiều chuyện gây ngạc nhiên, từ New York thông tín viên Ray Guapuche tường thuật.
Jeudi, après avoir joué au golf, Donald Trump s'installe dans le restaurant de son club de Floride pour déjeuner.
Hôm thứ Năm 28 tháng 12, sau khi đánh golf, ông Donald Trump đi vào quán hàng trong câu lạc bộ ở Florida để ăn trưa. Michael Schmidt, ký giả của tờ New York Times, ngồi ở bàn ăn bên cạnh, cùng với một người thân tín của Tổng thống. Thế rồi ông được giới thiệu với Donald Trump và tán dương Tổng thống Mỹ khi thấy Donald Trump nói chuyện một cách thoải mái. Ký giả này đặt vấn đề, những điều ngài nói là mới mẻ và thú vị. Tôi có thể phỏng vấn chính thức được không? Đề xuất này được chấp nhận và đây là cuộc phỏng vấn hiếm hoi vì chỉ có hai người. Không có một cố vấn nào của Tổng thống hiện diện bên cạnh, và khởi sự là một cuộc nói chuyện phóng túng. Ví dụ, Donald Trump đã 15 lần bác bỏ mọi nghi ngờ về sự đồng lõa với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống, hoặc ông giải thích là sẽ tái đắc cử vào năm 2020, bởi vì vào lúc đó ông sẽ được báo New York Times ủng hộ, và nhờ có ông mà tờ báo này sẽ bán chạy nhất. Ngày hôm qua, nhà báo giải thích việc để cho Donald Trump ăn nói thoải mái, là ông không nói lại khi nguyên thủ Mỹ tự tránh né vấn đề, ông cũng không muốn hỏi lại khi Tổng thống Mỹ nói những điều quá đáng. Do vậy, đó là những lời phát biểu không mạch lạc, mâu thuẫn, thậm chí có thể nguy hại nhất là khi ông Donald Trump nêu ra những đặc quyền của Tổng thống Mỹ đối với ngành tư pháp, trong lúc chính ông đang nằm trong tầm ngắm của các nhà điều tra.
Tục chương trình, mời quý vị nghe Thu Hằng nói lại đề tài Tháp Eiffel từ bà đầm thép bị chế nhạo tới biểu tượng của Paris, tạp chí được phát lần đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 2016.
Lorsqu'on nous demande ce que c'est Paris,
Tháp Eiffel là địa điểm không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào tới Paris, là biểu tượng của nước Pháp và là địa điểm du lịch được tham quan nhiều nhất thế giới. Bà đầm thép đã đón gần 250 triệu lượt khách từ khi được khánh thành vào năm 1889. Cao 324 mét, trong đó có 24 mét là cột Anten. Tháp Eiffel rất dễ nhận ra từ nhiều địa điểm trong thành phố. Quảng trường con người, lối ra từ bến tàu điện ngầm Trocadéro là vị trí đẹp nhất có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh tháp. Khi màn đêm buông xuống, tháp Eiffel lung linh trong ánh đèn vàng và rực rỡ với những tia sáng nhấp nháy, kéo dài khoảng 5 phút đầu tiên của mỗi giờ. Dù mang tên Eiffel, nhưng bà đầm thép cao 300 mét cùng với 12 mét cột cờ không phải do kiến trúc sư nổi tiếng Gustave Eiffel thiết kế, mà là tác phẩm của hai kỹ sư cộng sự thân tín Émile Nouchier và Maurice Coestlin và kiến trúc sư Stéphane Sauvestre tại công ty Levallois-Perret ở ngoại ô Paris. Trong bản báo cáo chung, ông Alfred Picard, tổng thanh tra cầu đường kiêm chủ tịch công trình tại Hội đồng Nhà nước, tóm lược những lợi ích của dự án như sau.
Trong suy nghĩ của ông Eiffel, công trình đồ sộ trên sẽ trở thành biểu tượng huy hoàng cho sức mạnh của nền công nghiệp Pháp, chứng minh những tiến bộ vượt bậc trong nghệ thuật kết cấu kim loại, ca ngợi sự thăng hoa chưa từng có của ngành xây dựng trong suốt thế kỷ này, thu hút đông đảo khách tham quan và đóng góp vào thành công cho các buổi gặp gỡ hòa bình được tổ chức nhân dịp 100 năm kỷ niệm ngày thành lập nền Cộng hòa 1789.
Gustave Eiffel tin chắc công trình độc đáo này sẽ nổi tiếng khắp thế giới và thu hút du khách vì họ có thể ngắm toàn cảnh Paris và vùng ngoại ô từ trên đỉnh tháp mà không hề nguy hiểm tới tính mạng. Trong cuốn La Tour Eiffel năm 1900, ông viết:
dưới chân mình, du khách sẽ nhìn thấy thành phố rộng lớn với những công trình kiến trúc, đại lộ, tháp chuông và mái vòm hay dòng sông Sen nên thơ chảy quanh như một dải lụa bạc. Xa hơn nữa là những ngọn đồi tạo thành một vành đai xanh mướt, và phía trên những ngọn đồi là chân trời trải dài tới 180 cây số.
À dire bonjour aux voyageurs. On y monte ou qu'on en descend. Suffit à faire son bonheur.
Ngoài những lợi ích kể trên, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, hòn tháp hoàn toàn có thể trở thành đài quan sát hoạt động của kẻ địch từ trong vòng bán kính 70 km. Cuối cùng, tháp còn có thể trở thành trạm khí tượng thủy văn và thông tin điện báo giữa lòng Paris, ví dụ như sóng radio từ tháp nối với điện Pantheon được kết nối ngay năm 1898, trạm radio quân sự được thành lập ngay năm 1903, đài phát thanh công cộng đầu tiên vào năm 1925, sau đó là sóng truyền hình và cho đến nay là truyền hình TNT. Ngày 8 tháng Giêng năm 1887, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Lockhoy phụ trách giám sát cuộc triển lãm và ông Puben, tỉnh trưởng tỉnh Seine, đã ký hợp đồng với Gustave Eiffel để xây dựng một tòa tháp cao 300 mét với điều kiện phải được khai thác vào đúng dịp khai mạc triển lãm hoàn cầu năm 1889. Tới lúc hoàn thiện, tổng chi phí xây tháp là 7.799.401,31 franc, trong đó có 1.500.000 franc là kinh phí dự trù xây cổng chào dẫn vào triển lãm, được Ủy ban Quản lý Triển lãm giao thành 3 đợt, với khoản cuối cùng được thanh toán khi bàn giao công trình. Riêng năm 1889, tháp đã thu hút 1.968.287 lượt khách và thu về 5.919.884 franc. Công ty Louvre-la-Paris được phép khai thác tòa tháp trong suốt thời gian diễn ra cuộc triển lãm và trong vòng 20 năm tính từ ngày 1 tháng Giêng năm 1890. Ví dụ như là bán vé đi thang máy tới tầng thứ nhất và tới đỉnh tháp, xây dựng và khai thác nhà hàng, quán cà phê tại các tầng. Sau thời hạn này, công trình sẽ được giao cho thành phố Paris quản lý và khai thác.
Paris, mais c'est la tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. On la trouve laide, on la trouve belle. Y'a pas de Paris sans tour Eiffel. On la divine, on la charrie. Pourtant partout ce n'est qu'écrit. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel.
Năm 1887, giới văn nghệ sĩ Paris kịch liệt phản đối dự án ngay trong giai đoạn phôi thai. Ý kiến phẫn nộ của họ được thể hiện rõ trong một bức thư chung gửi tới ban quản lý.
Nhân danh gu nghệ thuật đặc trưng của Pháp, nhân danh nền nghệ thuật và lịch sử Pháp đang bị đe dọa. Chúng tôi, những nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ điêu khắc, kiến trúc sư, những người yêu vẻ đẹp nguyên vẹn của Paris cho tới nay, kịch liệt phản đối việc xây dựng tháp Eiffel khổng lồ và vô ích ngay giữa trung tâm thủ đô. Chỉ cần hình dung một ngọn tháp nực cười sừng sững giữa Paris giống như một ống khói nhà máy màu đen khổng lồ, nhấn chìm nhà thờ Đức Bà, tháp Saint-Chapelle, bảo tàng Louvre, mái vòm điện Invalide, Khải Hoàn Môn, v.v. Mọi công trình của chúng ta bị bôi nhọ, bị thu nhỏ và biến mất trong giấc mộng kinh hoàng này.
Ngoài giới văn nghệ sĩ, còn rất nhiều ý kiến phản đối khác vì cho rằng công trình này là bất khả thi, dự án sẽ không tìm được lực lượng nhân công có thể làm việc ở độ cao như vậy. Dù có thành công trên giấy, công trình cốt thép sẽ không thể chống chọi được với sức gió, và chắc chắn các thanh kim loại sẽ lắc lư theo gió. Tuy nhiên, đây không phải là điểm mà kỹ sư Eiffel bận tâm, vì thép là vật liệu có sức bền cao. Hơn nữa, ngành khoa học sức bền vật liệu đã đạt tới trình độ cao, cho phép tính toán chính xác sức bền và điểm ứng lực của công trình. Sau nhiều lần thảo luận, địa điểm cuối cùng được lựa chọn để xây tháp là khu vực giữa Champs-de-Mars, nơi sẽ diễn ra triển lãm hoàn cầu, và quảng trường Trocadéro.
Un jour une jeune et belle américaine voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés.
Trong cuốn Tháp Eiffel năm 1900, Gustave Eiffel cho biết tháp được chia thành 3 tầng. Tầng thứ nhất cao 57,63 mét, tầng thứ hai cao 115,73 mét và tầng cuối cùng là 276,13 mét. Tính thêm gác bao quanh ở bên trên tháp cùng với khu vực chứa đèn, ngọn tháp cao 300,51 mét so với mặt đất, chưa tính ngọn anten cao 24 mét hiện nay. Khu vực ở giữa tầng 3 được Gustave Eiffel dành riêng để làm phòng nghiên cứu và một phòng tiếp khách với lối bài trí được các nhà khoa học thời đó ưa chuộng. tường được dán giấy có màu sắc ấm cúng, đồ dùng bằng gỗ và một chiếc đàn dương cầm, tạo nên không khí thoải mái, thư giãn.
Bốn chân tháp được đánh số theo thứ tự gần sông Sen, trụ số 1 được gọi là Bắc. Các trụ còn lại được đánh số theo chiều kim đồng hồ, lần lượt là Đông, trụ số 2, Nam, trụ số 3 và Tây, trụ số 4. Tại mỗi trụ đều có hệ thống thang máy đi từ mặt đất lên tới tầng 2. Riêng trụ Nam có 2 chiếc, một chiếc dành riêng cho khách của nhà hàng sang trọng Jean Vierne, chiếc thứ 2 dùng để chở hàng hóa. Từ tầng 2 lên trên đỉnh tháp là 2 thang máy 2 buồng và du khách không còn phải dừng ở giữa để đổi thang máy như trong những năm 1900. Vào thời điểm này, để đi từ mặt đất lên đến tầng 2, tháp Eiffel chỉ có 2 thang máy thủy lực được lắp ở trụ Đông số 2 và Tây số 4. Thang máy là bộ phận quan trọng của công trình. Mỗi năm, tổng số lần lên xuống của toàn bộ hệ thống thang máy tương đương với chặng đường dài 103.000 km, gấp 2,5 lần vòng quanh trái đất. Nhưng bên cạnh đó, còn có hệ thống thang bộ với tổng số bậc ban đầu là 1.710 bậc, song hiện nay chỉ còn 1.665 bậc. Tuy nhiên, cầu thang bộ từ tầng 2 lên tới đỉnh tháp không được mở cho công chúng. Từ mặt đất lên đến tầng 1, thang bộ dành cho chiều đi lên được lắp ở trụ số 2, có nghĩa là trụ Đông, và trụ số 4, Tây. Cầu thang ở trụ Nam chỉ để dành cho chiều đi xuống. Còn từ tầng 1 lên tới tầng 2 là 4 cầu thang bộ khác, được lắp ở mỗi chân tháp, 2 chiều đi lên và 2 chiều đi xuống. Khởi công ngày 26 tháng 1 năm 1887, tháp Eiffel được khánh thành vào ngày 31 tháng 3 năm 1889. Nhân dịp này, Gustave Eiffel đã trèo 1.710 bậc từ mặt đất lên cắm quốc kỳ Pháp trên đỉnh tháp. Tháp Eiffel trở thành công trình lớn nhất thế giới cho tới năm 1929, khi tòa nhà Chrysler cao 319 mét được xây dựng tại New York. Tổng trọng lượng của tháp là 10.100 tấn. Từ khi được khánh thành tới nay, tháp đã được sơn lại 19 lần. Trung bình cứ 7 năm, 250.000 mét vuông bề mặt tháp được sơn lại với kinh phí khoảng 4 triệu euro. Mỗi lần tháp Eiffel được thay áo mới lại cần tới 60 tấn sơn, 25 thợ sơn chuyên nghiệp, hồng sơn độ cao và làm việc trong vòng 18 tháng.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thế giới nhộn nhịp, tiễn năm cũ đón năm mới dương lịch trong bối cảnh an ninh tăng cường đề phòng khủng bố. Chính quyền Hồi giáo Iran chuẩn bị đối phó với đợt biểu tình chống chính phủ đang lan rộng khắp nước. Tàu biển Nga bị tố cáo vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm vận Bình Nhưỡng. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn. Mũ phớt Ý Borsalino có nguy cơ phá sản.
Mũ phớt Ý hiệu Borsalino có nguy cơ phá sản. Volkswagen có mối quan hệ ra sao với chế độ quân sự độc tài Brazil và làng thống nhất, ốc đảo ngay giữa lòng khu siêu quân sự biên giới Liên Triều? Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, chiếc mũ Borsalino một thời gắn liền với các tên tuổi điện ảnh lừng danh như Humphrey Bogart, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Marcello Mastroianni hay Johnny Depp và Stromae. Chiếc mũ phớt huyền thoại này giờ có nguy cơ sẽ không còn được sản xuất nữa, bởi vì vừa qua, tòa án thành phố Alexandria đã tuyên bố doanh nghiệp này phá sản. Từ Roma, thông tín viên Alenia giải thích vì sao một doanh nghiệp huyền thoại mang tính biểu tượng cao của sản phẩm thời trang cao cấp của Ý lại rơi vào nông nổi này.
Thực ra, tòa án thành phố Alexandria vào cuối năm 2016 đã áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động đối với nhà sản xuất mũ phớt huyền thoại này, có trụ sở ở Piemont, phía tây bắc nước Ý. quỹ đầu tư Hiris Akita đã mua lại doanh nghiệp này trong năm 2015, và kế hoạch phục hồi hoạt động do quỹ này trình lên đã bị bác bỏ. Thế nhưng, quỹ Hiris mà doanh nhân Ý Philippe Camperio nắm giữ đa số cổ phiếu, dường như vẫn cố theo đuổi cam kết của mình, nhằm bảo giữ kỹ nghệ làm mũ độc đáo duy nhất của 134 nhân công tại đây và xóa món nợ 30 triệu euro mà ông chủ cũ là Marco Marenco đã đi vay. Xin nói thêm là Marco Marenco đã bị bắt tại Thụy Sĩ vào năm 2015 với tội danh gian dối và trốn thuế. Tuy quyết tâm cao và có doanh thu hơn 15 triệu euro, nhưng quỹ Hiris đã không vượt qua được những khó khăn trong năm 2017. Do vậy, tòa đã bác bỏ kế hoạch phục hồi hoạt động thứ hai, ra lệnh thanh toán nợ và tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Hai người quản lý doanh nghiệp được bổ nhiệm. Vấn đề hiện nay là trong hoàn cảnh này, doanh nghiệp liệu có thể tiếp tục hoạt động được nữa hay không?
Ngược dòng lịch sử của một trong những kiểu mũ lịch duyệt nhất, ai đã sáng tạo ra mũ Borsalino, Alani cho biết tiếp.
Tất cả bắt đầu vào năm 1857, khi hai anh em Giuseppe và Lazzaro Borsalino lập một xưởng làm mũ. Vải dạ được sản xuất theo truyền thống cổ xưa với các máy chế biến lông thỏ rừng hoặc lông hải ly thành loại da mềm mại. Vào đầu thế kỷ 20, hơn 20 triệu mũ Borsalino được sản xuất mỗi năm. Nhưng từ năm 1942 trở đi, mũ Borsalino trở thành một sản phẩm huyền thoại thần bí trên toàn thế giới nhờ vào Humphrey Bogart và Ingrid Bergman. Hai diễn viên điện ảnh nổi tiếng này đều đội mũ phớt sang trọng trong cảnh cuối của bộ phim Casablanca. Sự huyền bí gia tăng với việc các diễn viên điện ảnh nổi tiếng khác như Mastroianni, Alain Delon và Belmondo đều đội mũ này. Nhưng không chỉ có giới nghệ sĩ mà cả chùm mafia Al Capone, Tổng thống Pháp François Mitterrand hay Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi hoặc người mẫu nổi tiếng Kate Moss. Tóm lại, đó là đồ trang sức phải có đối với các nghệ sĩ, chính trị gia và cả các ông chùm trộm cướp. Thế nhưng doanh nghiệp bị đổi chủ nhiều lần và trở thành tâm điểm một vụ bê bối chính trị kinh tế hồi năm 1992 và từ đó không thể nào vươn dậy được.
Tại Đức, nhiều doanh nghiệp giao cho giới sử gia độc lập nghiên cứu nhằm làm rõ mối quan hệ của họ dưới thời phát xít Đức. Tập đoàn sản xuất xe hơi Đức Volkswagen cũng vừa làm việc này, nhưng có khác một chút, đó là quan hệ của tập đoàn với chế độ quân sự độc tài Brazil từ những năm 1960 đến 1980. Đầu tiên, thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin giải thích đâu là những chỉ trích nhắm vào tập đoàn Volkswagen trong giai đoạn này.
Nghiên cứu mà sử gia Đức Christopher Popper vừa trao cho Volkswagen nói đến sự cộng tác của một số thành viên bộ phận an ninh của tập đoàn này tại Brazil với cảnh sát chính trị của chế độ quân sự. Sự cộng tác này trong những năm 1970 dường như dẫn đến việc bắt giữ ít nhất là 7 nhân viên của tập đoàn vào thời điểm mà ai cũng biết là chế độ quân sự độc tài Brazil tiến hành tra tấn tù nhân. Ngược lại, nghiên cứu cho rằng không có những nhân tố chứng minh rằng Volkswagen đã ủng hộ giới quân nhân lên nắm quyền tại Brazil năm 1964. Tập đoàn chế tạo xe hơi Đức coi đây là một bước ngoặt thuận lợi, chế độ quân sự độc tài giúp ổn định đất nước và thực hiện một chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, chấn áp các công đoàn. Volkswagen Brazil được thành lập năm 1953 và lãnh đạo đầu tiên của chi nhánh này là một kiện phát xít
favorable aux entreprises et une politique plutôt répressive pour les syndicats.
Vậy động cơ nào đã thúc đẩy Volkswagen đưa ra quyết định giao cho các sử gia độc lập nghiên cứu về mối quan hệ này?
Alors, si l'entreprise a franchi ce pas, c'est à la suite des travaux de la commission.
Nếu như tập đoàn Volkswagen đã đi được bước này, đó là vì tiểu ban sự thật tại Brazil đã tiến hành nhiều công trình tìm kiếm và nghiên cứu về những tội ác của chế độ quân sự độc tài. Lời chứng của một cựu nhân viên Volkswagen, nạn nhân của chính sách đàn áp, đã chỉ trích gay gắt lãnh đạo tập đoàn tại Brazil và nhiều đơn kiện hiện đang được tư pháp Brazil xem xét. Sự đồng lõa giữa Volkswagen và chế độ quân sự độc tài không phải là một phát hiện mới mẻ gì. Tuy nhiên, việc giao cho một sử gia độc lập nghiên cứu điều tra cũng là một cách thức để Volkswagen chứng tỏ là sẵn sàng chịu trách nhiệm về quá khứ của tập đoàn. Cải thiện được uy tín của tập đoàn cũng có thể tạo thuận lợi cho việc gặt hái được những kết quả kinh tế.
Volkswagen là doanh nghiệp Đức đầu tiên chấp nhận làm việc này. Chủ tịch Volkswagen Brazil đã xin lỗi các nạn nhân. Một tấm biển ghi lại những sự việc đau buồn này được gắn ở chi nhánh trong những ngày qua.
Une plaque rappelant les faits a été dévoilée cette semaine.
Và bây giờ, mời quý vị đến với bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vùng biên giới, nơi mà hai miền Nam Bắc Triều Tiên đối đầu nhau từ 7 thập niên qua. Tại đây, binh sĩ hai miền 24 giờ trên 24 giờ, quanh năm suốt tháng, vũ trang đến tận răng, nhìn nhau trừng trừng, theo dõi nhất cử nhất động. Mức độ căng thẳng lên cao đến mức một lần cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã phải thốt lên cho rằng đây là nơi kinh hãi nhất hành tinh. Nghịch lý thay, khu vực vũ trang nhất hành tinh này lại được gọi là khu vực phi quân sự hóa, và ngay giữa lòng khu phi quân sự đó, ít có ai biết được rằng có một ngôi làng nhỏ với 200 cư dân và bầu không khí căng thẳng ngột ngạt ở đây không hề làm cho dân làng lo ngại sợ hãi. Thông tín viên Frederic Ojardas đã có dịp đến khu làng này gặp gỡ và trao đổi với người dân.
Des barbelés, des miradors, des champs de mines, des soldats.
Hàng rào dây thép gai, chòi canh gác, khu vực giải mìn, binh sĩ qua lại. Và ở chính giữa khung cảnh lại có một trường học, một nhà thờ, đó là làng Thống Nhất. Một binh sĩ Hàn Quốc không được phép tiết lộ tên tuổi của mình, hướng dẫn nhóm phóng viên đi thăm khu làng. Anh cho biết đây là khu vực cấm dân. Những người được phép sinh sống tại đây là những gia đình được lựa chọn vì họ có tinh thần chống cộng kiên cường, không thay đổi. Các gia đình này có nhiều ưu đãi như được miễn thuế. Việc thành lập khu làng vào năm 1973 như một dạng tuyên cáo của miền Nam gửi tới miền Bắc.
Xa xa vọng lại là các chương trình tuyên truyền mà hai miền phát suốt ngày xỉ vả nhau thông qua các loa phóng thanh. Mùa đông, thời tiết giá lạnh, âm 10 độ, dù sống trong bầu không khí căng thẳng, nhưng người dân tại đây vẫn cảm thấy bình thản và chẳng có gì phải sợ hãi. Thông tin viên Frederic Ojardas cho biết tiếp.
Dans la seule supérette du village, face à l'abri anti-bombe, deux agriculteurs.
Trước một siêu thị nhỏ duy nhất trong khu làng, đối diện với hầm chuẩn tránh bom, hai nông dân hàn huyên sôi nổi quanh chiếc lò sưởi điện. Một người nông dân chỉ rõ ngay phía trước mặt là Bắc Triều Tiên. Ông còn nhìn thấy cả một khu làng Bắc Triều Tiên. Người này cho biết ông không sợ, ngay cả khi sống trong bầu không khí căng thẳng giữa hai miền, thì cũng chẳng có lý do gì để sợ hãi cả. Bởi vì nếu xảy ra chiến tranh, bom không rơi vào đây mà chỉ bay qua thôi. Ở đây nếu có đánh nhau thì là giáp lá cà. Còn bà Nang Ơ-ốc, 92 tuổi, sống ở đây từ những năm 1980. Bà cho biết là được sinh ra ở miền Bắc nhưng đến tị nạn ở miền Nam trong thời gian có chiến tranh. Và đến sinh sống tại khu làng này bởi vì đây là nơi gần nhất với quê bà. Bà không cảm thấy có gì căng thẳng. Phía trước là Bắc Triều Tiên, có thế thôi. Bà sống bình thản ở đây.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt Hòa nhạc Zenda chào năm mới, bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao. Thùy Dương thực hiện với phần tường thuật của thông tín viên khu vực Đông Trung Âu, nhà báo Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Thưa quý vị thính giả, quý vị đang nghe những giai điệu hết sức du dương của bản Danube Xanh của ông Hoàng Vans người Áo, Johann Strauss II. Danube Xanh có lẽ là bản luân vũ thành Vienna nổi tiếng nhất của mọi thời đại, đồng thời cũng là bản nhạc cổ điển được biết đến nhiều nhất trong lịch sử văn hóa đại chúng. Ở Việt Nam, bản nhạc này cũng rất gần gũi từ 70 năm nay với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Hiếm ai từng ngao du qua các quốc gia vùng Đông, Trung Âu, nơi có con sông mẹ của châu Âu chảy qua mà lại không được nghe giai điệu quen thuộc của Danube Xanh ít nhất là một vài lần. Tuy nhiên, thưởng thức bản nhạc này trong một chương trình đỉnh cao của sự say đắm và mê cuồng âm nhạc như buổi hòa nhạc đón chào năm mới ở Vienna thì không nhiều người có dịp.
Vào hồi 11 giờ 15 phút ngày đầu năm mới, giới thưởng ngoạn âm nhạc cổ điển trên toàn thế giới lại hướng về thành Vienna với màn trình diễn có 102 này, khi các nhạc công của dàn nhạc giao hưởng Vienna xuất hiện tại hội trường vàng của cung hòa nhạc Music Fair. Tất cả đều là những khái niệm, những chỉ dấu rực rỡ trong nền nhạc bác học quốc tế. lần dở lại những trang sử. Thành Vienna vốn có truyền thống với những buổi hòa nhạc chào mừng năm mới từ năm 1838, tức là cách đây 180 năm, nhưng chưa với dòng nhạc của triều đại Strauss. Lần đầu tiên, sự kiện này được diễn ra như hiện tại, tức là với những tác phẩm tươi vui, chứa chan sức sống và yêu đời ở thể loại polka và vals của dòng họ Strauss là vào ngày cuối năm 1939. Khi đó, đề nghị thế chiến đã bùng nổ được vài tháng và mây đen của nó bao trùm châu Âu, còn nước Áo thì đã bị sát nhập vào đệ tam đế chế được một năm rưỡi. Điều đó và cả những năm tháng tiếp tới của cuộc chiến khốc liệt không khiến Vienna phải từ bỏ những làn điệu đón chào năm mới. Ngoại trừ lần đầu tiên, hòa nhạc mừng năm mới ở Vienna sau đó luôn diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 1. Kể từ đó, hòa nhạc mừng năm mới ở Vienna tới nay đã trở thành chương trình văn hóa lớn nhất toàn cầu. Gần đây nhất, vào ngày đầu năm 2017, hàng tỷ khán giả đã có dịp thưởng thức sự kiện này bên màn hình vô tuyến do 93 quốc gia truyền trực tiếp. Đương nhiên, luôn luôn có quá nhiều người bạn của âm nhạc muốn tới xem trực tiếp, bởi vậy giới tổ chức đã nghĩ ra một cách khá công bằng.
Đó là cách bán vé thông qua đăng ký trên website của dàn nhạc, để rồi sau đó rút thăm xem vận may đến với ai. Và quá trình đăng ký diễn ra rất sớm, từ ngày mùng 2 đến ngày 29 tháng 2. Còn những ai không gặp may hoặc không thể bỏ ra từ 20 đến 940 euro để sở hữu tấm vé, thì có thể thưởng thức buổi hòa nhạc miễn phí ngoài trời qua màn hình lớn tại quảng trường trước tòa đô chính hay trước nhà hát Opera Quốc gia Vienna.
Không thể Vienna hơn, đó là lời giới thiệu về chương trình của buổi hòa nhạc, khi bên cạnh những bản nhạc của bốn thành viên dòng họ Strauss, những tên tuổi kiệt xuất khác, trong đó có cả Mozart, Franz Schubert hay Joseph Haydn, cũng có cơ hội được xuất hiện. Và những nghệ sĩ mang chúng tới công chúng, không ai khác ngoài dàn nhạc giao hưởng Vienna, thuộc hàng đứng đầu thế giới. Những sứ giả âm nhạc của thành Vienna là lời ngợi ca dành cho họ, và cũng có thể nói như vậy đối với những vị nhạc trưởng mà từ năm 1980 trở đi đã có thể là người ngoại quốc. Đặc biệt, theo một thông lệ từ 30 năm nay, cứ mỗi năm thủ đô nước Áo lại chào đón một nghệ sĩ bậc thầy khác nhau để lĩnh sướng trong buổi hòa nhạc, tạo nên nét đa dạng, làm gia tăng thêm lượng người theo dõi. Đặc biệt, nơi diễn ra buổi hòa nhạc cũng không thể tuyệt vời hơn, đó là Musikverein, trung tâm của dòng nhạc cổ điển Vienna, trụ sở của dàn nhạc giao hưởng Vienna. Được khởi xây và điều hành bởi Hội khuyến nhạc thành viên năm 1867, Musikverein cùng tuổi với nền song quốc quân chủ Áo Hung, để lại cho cả hai quốc gia này nửa thế kỷ phát triển rực rỡ trong hòa bình và thịnh vượng. Được xưng tụng là nơi mà nhạc cụ cũng ánh lên sắc vàng, Musikverein được thiết kế theo trường phái cổ điển mang dáng dấp một thánh đường Hy Lạp cổ đại, nhắn nhủ rằng đây là một thánh địa của âm nhạc. Cứ mỗi khi diễn ra buổi hòa nhạc đầu năm, khán phòng nơi đây lại chìm đắm trong vô vàn sắc hoa, trong gần 35 năm dòng, luôn do các nghệ nhân San Remo trang trí và gửi tặng từ Ý.
Musikverein có nhiều phòng, nhưng buổi hòa nhạc mừng năm mới được mặc định tổ chức trong hội trường lớn, còn có tên gọi khác là hội trường vàng, vì tất cả khán phòng và sân khấu đều rực rỡ trong ánh vàng vương giả. Không chỉ nổi tiếng là một trong những phòng hòa nhạc lộng lẫy nhất thế giới, hội trường vàng còn có độ âm học hàng đầu, các nghệ sĩ không cần có micro hỗ trợ khi trình diễn.
Tất nhiên buổi hòa nhạc đầu năm sẽ không có được sự thu hút và ma lực nếu vắng bóng Danish Xanh, hình mẫu của những bản luân vũ thành Vienna, kiệt tác của Johann Strauss con. Danish Xanh luôn là bản áp chót của chương trình và là một trong hai bản thêm do khán giả vỗ tay yêu cầu. Còn bản kia là hành khúc Radetzky, tác phẩm nổi tiếng nhất của Johann Strauss cha. Hai bản thêm này cũng gắn liền với truyền thống thú vị của buổi hòa nhạc mừng năm mới ở Vienna, nếu như các nhà trường thường tận dụng dịp trước khi chơi ra nước xanh để thay mặt dàn nhạc chúc Tết quốc dân và khán giả, thì ở bản cuối cùng, hành khúc Radetzky, họ lại quay về phía khán giả để lĩnh sướng trong những tràng vỗ tay tưởng chừng không muốn ngớt theo nhịp của bản hành khúc. Với những người và đặc biệt những cặp tình nhân muốn tay trong tay lướt trên sàn nhảy, hiếm có bản nhạc nào giặt dìu hơn bản Vals thành Vienna tiêu biểu là Danish Sang. Cho dù du khách tới Vienna hay ngay cả Budapest, nơi được coi là có đoạn đẹp nhất của con sông dài 2.850 cây số này, rất hiếm khi thấy được màu xanh của Danube. Có chăng phải lên phần thượng nguồn của nó ở nước Đức. Một số ý kiến cho rằng cái tên Danube xanh xuất phát từ huyền thoại của Áo. Theo đó, trong mắt những cặp yêu nhau, thì những làn sóng xám của sông Danube cũng trở nên tươi xanh. Rất có thể Johann Strauss-Kahn đã dựa trên một câu thơ của nhà thơ Hungary Ta Isidor Beck mang tên Bên dòng Danube xanh tươi. Tuy nhiên, địa điểm ấy thì lại không phải ở Vienna mà ám chỉ thành phố Bajor của Hungary, nơi thi sĩ chào đời.
Dù sao, mặc lòng, liệu có hạnh phúc nào hơn là được thưởng thức làn điệu bất hủ và dễ cảm, ngay cả với người không nhất thiết dành về nhạc cổ điển, ngay giữa thành Vienna, cái nôi của các điệu luân vũ, trong khoảnh khắc đầu năm với những ước vọng tốt đẹp. Và có người Việt nào, khi nghe bản nhạc áp chót, lại không nhớ tới lời Việt của chàng nhạc sĩ trẻ Phạm Duy hồi mới vào nghề ca hát. Ôi, mắt em hoe như mây chiều rơi, rơi vàng lòng đời. Ôi, mắt em xanh như đêm dài, để người quên kiếp mai. Sông về, sông cười giòn tiếng, yêu mối tình bên bờ thành Viên. Đồi giang hồ quay về bờ bến, ngỡ mình vui trong ánh sáng muôn sao thiên đàng. Đó là mộng ước vẫn mơ, cũng như lời chúc đầu năm an lành, bớt lo âu, nhiều may mắn và nhiều nụ cười cho tất cả mọi người.
Đến đây, cùng với âm nhạc, xin kính mời quý thính giả cùng khép lại năm 2017 với nhạc sĩ Anton Reyer và những điệu vals tụng ca hạnh phúc, tạp chí do Hoài Diệu giới thiệu.
Cần một cú vẫy tay về phía dàn nhạc và những nốt nhấn arche duyên dáng của nhạc trưởng, nghệ sĩ violon André Rieu, công chúng như bị cuốn theo vòng xoáy vô tận của những điệu luân vũ bất hủ. Bất cứ ở đâu mà người nghệ sĩ ấy đặt chân đến, người ta lại thấy hiện diện một Vienna thu nhỏ, từng bừng theo những điệu nhạc rạng ngời. Những bước chân chóng chánh, cuồng nhiệt, quyện vào từng nhịp vals của André Rieu, nghệ sĩ vĩ cầm người Hà Lan và dàn nhạc Johann Strauss Orchestra.
Thời thơ ấu, André Rieu sớm bị mê hoặc bởi cái thế giới âm nhạc huyền diệu của dàn nhạc giao hưởng do cha làm nhạc trưởng. Trong thời gian theo học violon ở nhạc viện, ông được mời chơi trong dàn nhạc Limburg Symphonic Orchestra. Tác phẩm đầu tiên mà ông chơi cùng họ là bản vals Goldensinber của Franz Lehár, Đây là một trải nghiệm thú vị của André Rieu về Vans. Nó trở thành nhịp điệu chính theo suốt cuộc đời sự nghiệp của ông.
10 năm sau, người nghệ sĩ ưu tú này đã quyết định gây dựng từng bước vương quốc âm nhạc theo tiêu chí riêng của mình. Cùng với người anh trai Jean-Philippe, André Rieu đã thành lập dàn nhạc mang tên Rundhallstrauw Orchestra, công diễn lần đầu tiên vào ngày 1 tháng Giêng năm 1988 trong dịp hòa nhạc đón mừng năm mới. Mạch nguồn trung tâm của dàn nhạc là những điệu luân vũ lừng lẫy từ triều đại Strauss cho tới Paganini, Dmitri Shostakovich hay Wagner. Kể từ buổi diễn đầu tiên, vương quốc André Rieu trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Rundhallstrauw Orchestra trở thành dàn nhạc tư nhân lớn nhất thế giới, với 60 nhạc công đến từ hơn 10 quốc gia. Hơn 40 triệu CD và DVD được bán hết trên toàn cầu. Hơn 500 đĩa bạch kim và 270 đĩa vàng của các giải thưởng quốc tế danh giá đã được trao cho ông và dàn nhạc. Đó là những thành công không gì so sánh nổi. André Rieu còn là nhạc sĩ phụ trách truyền soạn, đơn giản hóa, thu gọn các tác phẩm cổ điển, nhằm mang thể loại âm nhạc bác học này đến gần hơn với mọi thính giả. Đặc biệt, việc đại chúng hóa bản van số 2 của Shostakovich đã đưa ông lên ngôi vị hoàng đế hiện đại của van. Những điệu luân vũ thành Vienna, Kyusha trở nên rạng ngời hơn bao giờ hết. Những giai điệu kinh điển trong giao hưởng, nhạc kịch tưởng như chỉ dành cho quý tộc, giờ đây hòa mình một cách gần gũi và thân thiện. Không dừng lại ở đó, André Rieu tiếp tục làm mới danh mục biểu diễn bằng việc chào đón nhiều phong cách van khác nhau đến từ mọi nơi như van dân gian Hà Lan, van Peru với chút điểm xuyết của điệu tango hay van Mexico mang âm hưởng flamenco. Những bản van mang hương vị lạ này đã đưa ông trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc thính phòng bán chạy nhất hành tinh.
Ở hầu hết các buổi hòa nhạc của André Rieu, trên sân khấu, người ta luôn thấy một nguồn năng lượng tràn đầy qua những bộ trang phục lộng lẫy, qua những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của mỗi người nghệ sĩ. Và buổi diễn biến thành đêm vũ hội từ lúc nào không hay, tất cả mọi người đều đứng lên, tay trong tay, khiêu vũ giữa lối đi của khán phòng. Trong một lần trả lời phỏng vấn với Reuters, André nói, xin trích: "Tôi chưa khi nào yêu cầu khán giả khiêu vũ giữa các lối đi như thế, nhưng họ đã làm vì họ cảm thấy niềm vui từ điều ấy. Mọi người thường hỏi, liệu tôi có bị phân tâm khi khán giả khiêu vũ lúc đang chơi bản dòng sông Danube xanh hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Thật tuyệt khi buổi hòa nhạc của tôi trở nên sống động như vậy. Thường thì khi tôi chơi một bản vals, hầu hết khán giả bắt đầu đứng lên cùng nhảy và mỉm cười thích thú."
Quan niệm chơi nhạc cổ điển của André Rieu không theo quy tắc thông thường. Ngày xưa, khi ông còn là một cậu bé, được tham dự các buổi hòa nhạc của cha, André rất ngạc nhiên vì không khí trịnh trọng và nghiêm túc trong khán phòng, không một nụ cười, thậm chí cũng không dám ho khi tiếng đàn vang lên. Trong khi, đối với ông, âm nhạc là nguồn suối của niềm vui mãnh liệt. Bày tỏ về quan điểm này, ông nói: Sự trang trọng bao trùm nhạc cổ điển đã làm cho công chúng cảm thấy sợ sệt và e ngại. Nhưng điều này không có ở buổi hòa nhạc của chúng tôi. Mọi người hát, nhịp chân và vỗ tay theo nhạc, họ đu đưa, nhảy và khiêu vũ. Tất cả đều được phép. Mỗi buổi hòa nhạc của André Rieu đối với công chúng là một đêm hội sôi động. Không ai ra về đều không quên mang theo những nụ cười và câu hát trên môi. Quan điểm trên mà André Rieu ít được giới bình luận âm nhạc đánh giá cao. Họ cho đó là thứ âm nhạc tạp lai, một thứ cổ điển đại chúng, một hình thức phổ cập nhạc Hàn Lâm bằng những bản chuyển soạn đơn giản hóa. Để đáp lại, André Rieu thẳng thắn: "Tôi được đào tạo bài bản về nhạc cổ điển, những nhạc công của tôi cũng vậy. Chúng tôi thực hiện những buổi hòa nhạc trên cơ sở tôn trọng nhạc cổ điển. Khi tôi đánh một bản nhạc của Bach, tôi chơi như ông ấy muốn, nhưng đúng là tôi thêm vào đó cái hóm hình mà khán giả có thể bật cười trong buổi diễn, và đôi khi những nhà Hàn Lâm lại không thích điều này." Ba mươi năm tồn tại và sẽ còn hơn thế nữa, André Rieu và dàn nhạc Johann Strauss Orchestra hôm nay vẫn ngang dọc khắp các nẻo đường với tâm nguyện mang những giai điệu hạnh phúc nhất đến nhân gian.
RTI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thế giới nhộn nhịp, tiễn năm cũ đón năm mới trong bối cảnh an ninh tăng cường đề phòng khủng bố. Chính quyền Hồi giáo Iran chuẩn bị đối phó với đợt biểu tình chống chính phủ đang lan rộng khắp nước. Tàu biển Nga bị tố vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc cấm vận Bình Nhưỡng. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, lần lượt mời quý thính giả theo dõi các chương trình sau đây: tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu, Vivendi và Mùa Xuân Vĩnh Hằng. Tiếp theo đó là tạp chí nước Pháp Người Pháp của Thùy Dương, Sang Élysée từ Bãi Sinh Lầy đến Đại Lộ Đẹp Nhất Thế Giới. Và cuối cùng tạp chí đặc biệt nhân ngày đầu năm do Thanh Phương biên soạn, Tết Tây nói chuyện lịch sử ngày đầu năm. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Bây giờ vào giờ phút năm cũ sắp hết và năm mới sắp đến, trước thềm năm mới 2018, toàn ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI xin kính chúc quý thính giả dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng trong năm mới.